Các bạn thân mến, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, ngày nay, để khắc ghi hình ảnh người mình yêu quý, người ta có thể đặt những tấm hình đó vào trong lòng một viên đá hoặc một khối pha lê tuyệt đẹp. Khi xoay khối pha lê trong suốt ấy, hình ảnh của người thân cũng được nhìn thấy một cách sống động với nhiều hướng khác nhau. Loại hình dịch vụ này đang được nhiều người ưa chuộng, vì nó đáp ứng được nhu cầu thể hiện tình cảm đối với nhau của con người. Còn gì làm cho người thân của mình vui lòng bằng cách tặng cho họ một viên pha lê xinh đẹp và sang trọng, có hình ảnh của mình hoặc người ấy. Vì điều đó như một thông điệp nhắn nhủ với họ rằng, tôi trân trọng và ghi nhớ hình ảnh của bạn mãi mãi. Khi từ biệt Thúy Vân để dấn thân vào con đường trung chuyên, Thúy Kiều đã đau đớn dặn dò, mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy, so tơ phím này, trong ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió, thì hay chị về. Vậy ra, để nhớ đến người thân, người ta cũng chỉ dùng những thứ hỗ trợ bộ nhớ, xem ra rất đơn giản, một làn hương, một tiếng đàn, hay ở trong những vùng chiến tranh loạn lạc. Kỷ vật để nhớ đến nhau có khi là một chiếc lược, một chiếc khăn hoặc một chiếc nhẫn bằng đồng mà giá trị có thể không bằng một cái kẹo. Thế nhưng, người ta vẫn nâng niu gìn giữ vì khi nhìn thấy chúng có nghĩa là người ta nhìn thấy chính người mình yêu quý hoặc giúp họ gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp của nhau. Cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng tỏ ra thất vọng, đau khổ, không thôi tự dằn vặt mình trong những nuối tiếc và cố tìm cho bằng được một kỷ vật nào đó của người thân đã bị đánh mất. Nhưng thật ra, món quà chỉ có ý nghĩa thực sự mà người thân hay bạn bè muốn trao tặng cho ta là món quà về tinh thần. Chúng ta cảm thấy ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy hay còn được lưu giữ những kỷ vật ấy. Nhưng thật ra, chính tâm hồn chúng ta mới là nơi người thân hay bạn bè hiện diện. Vì thế, tình yêu thương của họ sẽ còn mãi hiện diện trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi món quà họ trao tặng cho ta không còn tồn tại. Mọi kỷ vật, dù được lưu giữ dưới bất cứ hình thức nào, cũng chỉ là phương tiện. Nó không phải là yếu tố quyết định sự bền vững trong tình cảm của con người. Kho tàng con ở đâu, thì lòng con ở đó, Thiên Chúa quả là bậc cao thủ trong tình yêu, khi bất cứ điều gì, Ngài cũng chỉ đòi hỏi và đề cập đến cõi lòng của con người. Đúng như vậy, không điều gì làm cho người ta dễ quên bằng việc họ không muốn nhớ, cũng như khi cố quên lại là lúc người ta phải nhớ nhiều nhất, hệ tại ở lòng người là như thế. Vâng lạy Chúa, kho tàng của chúng con ở đâu thì lòng chúng con cũng ở đó. Vì thế, kho tàng của chúng con có làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, dễ chịu hay không, còn tùy thuộc vào những gì chúng con lưu trữ vào nơi ấy. Dẫu biết rằng, lớp bụi thời gian đôi khi cũng khó phủ mờ những ký ức đau buồn, nhưng lưu trữ những điều ấy cũng có nghĩa là làm cho kho tàng của lòng chúng con trở nên sỏi đá khô cằn. Vì vậy thông lạy Chúa, xin cho chúng con biết chất chứa trong kho tàng của mình những ký ức yêu thương của người thân, của bạn bè, để cuộc sống của chúng con sẽ trở nên hạnh phúc, ngọt ngào, điều mà Chúa luôn mong muốn nơi cuộc đời của mỗi một người trong chúng con.
Hồn